28. Cuộc đại chiến. Sau thời kỳ này, Ngài thường khuyến cáo vua về thế sự cũng như thánh sự. Ngài nghĩ thầm, ta thật đúng là chiếc lọng trắng của Đức Vua. Chính ta điều khiển việc nước. Vậy ta phải cảnh giác mới được. Ngài truyền xây thành lũy quanh kinh thành. Dọc theo trường thành là các tháp canh. Tại cửa thành giữa các tháp canh, Ngài cho đào 3 hào. Một hào nước, một hào đất sét và một hào khô. Bên trong kinh thành, Ngài bảo trùng tu các nhà xưa cũ, đắp bờ đê thật lớn, làm hồ chứa nước, kho vựa chứa đầy thóc. Các bậc khổ hạnh thân tín phải đem đất sét và hột giống sen ăn được từ vùng tuyết sơn về. Các ống nước được chùi rửa sạch sẽ. Nhà cửa cũ ở ngoài thành cũng được trùng tu. Mọi việc đó được làm để đề phòng hiểm họa trong tương lai. Các thương nhân từ mọi nơi đến đây đều được hỏi họ từ đâu lại. Khi họ nói xong, họ được hỏi vua của họ thích gì. Họ lại được ân cần tiếp đãi trước khi ra đi. Rồi Ngài cho triệu 101 quân sĩ đến, bảo họ, hỡi các binh sĩ của ta, các bạn hãy đem các tặng vật này đến 101 kinh thành, dâng lên các vị vua ở đó, để làm đẹp lòng các ngài. Hãy ở lại đó hầu hạ các ngài, vâng theo công việc và kế hoạch của các ngài, và nhắn tin về cho ta rõ. Ta sẽ chăm sóc vợ con các bạn. Ngài trao cho người này các hoa tai, người nọ đôi hài bằng vàng, vòng đeo cổ bằng vàng, có khắc chữ lên đó, mà Ngài định sẽ cho chúng lộ ra khi cần phù hợp với mục đích của Ngài. Đám quân sĩ ra đi mọi nơi, đem tặng vật dâng các quốc vương, và tâu rằng họ đến để phụng sự các ngài. Khi được hỏi họ từ đâu đến, họ nói tên của các kinh thành khác với nơi họ đã thật sự ra đi. Lễ vật được nhận xong xuôi, họ ở lại đó phục dịch và cố gây lòng tin cậy. Lúc bấy giờ, tại quốc độ Ekabala, có vị vua danh hiệu Sankhapala đang chiêu mộ binh khí và tập hợp binh chủng. Người đi sứ đến yết kiến vua này, liền gửi thông điệp về cho bậc trí giả, nói, ở đây hiện có tin loan như vậy, nhưng vị vua này dự mưu gì thì tiểu thần chưa rõ. Xin ngài phái người đến tìm hiểu sự thật của vấn đề này. Bậc đại sĩ liền gọi một con két và bảo, hiền hữu, hãy đi tìm xem vua Sankhapala đang làm gì ở Ekabala, rồi chu du qua khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, và đem tin về cho ta. Ngài cho nó ăn mật ong và hạt đậu, uống nước ngọt, xoa dầu vào các khớp xương cánh bằng một loại dầu thơm đã lọc cả 100.000 lần. Rồi Ngài đứng bên cửa sổ hướng đông thả nó đi. Con két đi đến người ấy và tìm ra sự thật. Khi nó bay về, nó bay ngang qua toàn cõi Diêm Phù Đề, đến kinh thành Uttara Panchala thuộc quốc độ Kampila. Vị vua cai trị xứ này danh hiệu là Chulani Brahmadatta, có một quân sư về thế sự và thánh sự là một bà la môn tên Kevata, một bậc hiền trí thông thái. Vị bà la môn ấy một buổi sáng kia thức dậy, nhìn quanh tư thất tráng lệ của mình dưới ánh sáng ngọn hoa đăng, và trong khi nhìn vẻ nguy nga của tư thất, ông nghĩ thầm, cảnh huy hoàng này thuộc quyền ai? Chẳng ai hết ngoại trừ vua Chulani. Một vị vua ban cảnh huy hoàng như thế này phải làm đại hoàng đế toàn cõi Diêm Phù Đề, và ta sẽ là đại sư trưởng của ngài. Thế là ông đi chầu vua thật sớm. Sau khi vấn an vua có được ngon giấc chăng, ông thưa: Tâu đại vương, tiểu thần có điều này, xin tâu trình đại vương. Đại sư cứ nói đi. Tâu đại vương, chuyện bí mật không nên tiết lộ giữa kinh thành, xin hãy vào ngự viên. Được rồi, đại sư. Vua đi đến ngự viên cùng ông, để quân hầu ở ngoài. Vào hoa viên xong, ngài ngồi xuống vương tọa. Con két trông thấy vậy, nghĩ chắc phải có điều gì dưới kia. Hôm nay ta sẽ nghe được câu chuyện, phải nhắn tin về bậc trí giả, chủ nhân của ta. Thế là nó bay vào hoa viên, đậu giữa đám lá sa la của hoàng cung. Vua vừa bảo: Nói đi, đại sư. Ông đáp: Tâu đại vương, xin đại vương cúi xuống đây. Kế này chỉ vừa cho bốn tai nghe thôi. Nếu đại vương chịu nghe lời tiểu thần khuyên nhủ, tiểu thần sẽ tôn đại vương lên làm đại hoàng đế toàn cõi Diêm Phù Đề. Vua nôn nóng nghe nên hoan hỉ đáp: Đại sư nói đi, trẫm sẽ làm theo ngay. Tâu đại vương, ta hãy khởi binh, trước tiên tấn công một kinh thành ấy bằng cửa hậu và bảo vua ở đó. Tâu đại vương có chiến đấu cũng chẳng ích gì, hãy về phe tiểu thần. Quốc độ của đại vương xin cứ giữ lấy, còn nếu đại vương chống binh hùng tướng mạnh của tiểu thần thì đại vương sẽ đại bại. Nếu vị vua đó làm theo lời khuyên của tiểu thần, ta sẽ thâu nhận vị ấy. Nếu không, ta sẽ đánh và giết đi. Rồi với hai đạo binh, ta sẽ đi đánh chiếm một kinh thành khác, rồi một kinh thành khác nữa. Cứ thế, ta sẽ thâu nhập giang sơn toàn cõi Diêm Phù Đề và nâng chén rượu khải hoàn. Rồi ta sẽ đem cả 101 vị vua về thành của ta, xây tửu điếm trong ngự viên, bắt các vua ấy vào đó, uống độc dược. Thế là giết toàn thể và quăng thây xuống sông Hằng. Ta nắm được cả 101 kinh thành trong tay, và đại vương sẽ là chúa tể toàn cõi Diêm Phù Đề. Vua đáp: Này sư trưởng, thật là diệu kế, ta sẽ làm như vậy. Tâu đại vương, kế này chỉ cho bốn tai nghe mà thôi, không ai được biết đến. Không nên trì hoãn, mà phải tiến hành ngay lập tức. Vua rất đẹp ý về lời khuyên này, nên quyết định là làm ngay. Nghe xong câu chuyện này, con két làm rớt cục phân trên đầu quân sư Kevata, như thể từ trên cành cây. Cái gì thế này? Lão vừa kêu vừa nhìn lên, há hốc mồm. Con két lại thả thêm một cục phân vào mồm lão, vừa bay vụt đi vừa kêu: Két, két, này Kevata, ông tưởng kế của ông chỉ có bốn tai nghe thôi ư? Nhưng bây giờ là sáu tai nghe rồi, dần dần sẽ đến tám tai và còn cả trăm tai nữa. Bắt lấy nó, bắt lấy nó, họ la lên. Nhưng nhanh như gió, Két đã bay về kinh thành Mithila và vào cung thất của bậc trí giả. Lúc bấy giờ, Két có thói quen như vậy. Nếu là tin riêng, từ bất cứ nơi nào chỉ dành cho bậc trí giả mà thôi, thì nó sẽ đậu trên vai ngài. Nếu phu nhân Amara cũng nghe được, thì nó đậu trên lòng ngài. Nếu cả hội chúng nghe được, thì nó đậu dưới đất. Lần này, nó đậu trên vai ngài. Thấy dấu hiệu ấy, hội chúng của ngài đều rút lui, biết đó là chuyện bí mật. Bậc trí giả đem nó lên thượng lầu và hỏi: Này két yêu quý, bạn đã nghe thấy gì? Nó đáp, thưa chúa công, tiểu thần không thấy hiểm họa từ vị vua nào trên toàn cõi Diêm Phù Đề, nhưng chỉ có Kevata, sư trưởng của vua Chulani, tại kinh thành Uttara Panchala, đem vua vào ngự viên, bàn mưu tính kế riêng giữa hai người. Tiểu thần đậu trên cành cây, thả cục phân vào mồm lão và bay về đây. Rồi nó kể cho bậc trí giả mọi điều nó đã nghe thấy. Ngài hỏi, thế vua có chấp thuận chăng? Con két đáp, thưa có. Sau đó, bậc trí giả chăm sóc con két thật chu đáo, đặt nó vào lồng vàng, trải thảm thật êm. Ngài nghĩ thầm, chắc Kevata không hề biết ta là trí giả Mahosada. Ta không thể cho lão hoàn tất mưu kế được đâu. Ngài liền di cư đám người nghèo khó ra khỏi kinh thành và đem về từ khắp nơi trong nước, từ thôn quê ngoại thành đến kinh đô, định cư cho những gia đình giàu có thế lực và thu góp thật nhiều thóc lúa. Còn vua Chulani làm theo mưu kế của Kevata, đem binh đi tấn công một kinh thành. Như lão đã đưa ý kiến, lão vào thành giải thích sự việc cho vua tại đó và chinh phục vị vua ấy. Rồi nhập hai đạo binh lại, vua Chulani theo lời quân sư Kevata tiến vào một quốc độ khác. Cho đến khi thâu chọn các vua chúa trên toàn cõi Diêm Phù Đề dưới quyền mình, trừ vua Vedeha. Quân hầu của Bồ Tát vẫn tiếp tục thông báo cho ngài rõ tin. Vua Brahmadatta đã chiếm các kinh thành kia. Xin đại sư canh phòng nghiêm mật. Ngài đáp lại, ta vẫn canh phòng ở đây. Các người hãy cẩn thận, giữ mình đừng vô tâm sao lãng. Trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, vua Brahmadatta xâm chiếm toàn cõi Diêm Phù Đề, trừ thành Vedeha. Lúc ấy, vua bảo Kevata, này đại sư, chúng ta hãy đánh chiếm vương quốc Vedeha ở Mithila. Lão đáp, tâu đại vương, chúng ta sẽ chẳng bao giờ chiếm được kinh thành bậc trí giả Mahosada đang ở. Vị ấy đầy tài trí và rất mưu lược. Rồi lão kể dông dài về tài đức của bậc đại sĩ, như thể vẽ vòng trên mặt trăng. Lúc bấy giờ, chính lão ta cũng đầy mưu trí, nên lão nói, quốc độ Mithila quá nhỏ bé, toàn cõi Diêm Phù Đề cũng đủ cho ta lắm rồi. Lão an ủi như vậy. Nhưng các vương hầu kia bảo, không, ta sẽ đánh chiếm quốc độ Mithila, rồi hãy nâng chén rượu khải hoàn. Kevata lại phải ngăn cản họ. Lão bảo, chiếm quốc độ Vedeha nào có ích gì? Vua đó là chư hầu của ta rồi. Trở lui đi. Lão khuyến cáo họ như vậy. Họ đành nghe theo và rút lui. Quân hầu của bậc đại sĩ báo cho ngài biết, vua Brahmadatta cùng 101 vị vua khác đang tiến tới Mithila đã rút lui về kinh thành của họ. Ngài trả lời, bảo họ phải quan sát kỹ những việc mà vua này làm. Lúc bấy giờ, vua Brahmadatta bàn tính với Kevata những việc làm kế tiếp. Đầy hy vọng sẽ nâng chén rượu khải hoàn, họ trang hoàng ngự viên, cho thị vệ đem rượu cả ngàn bình, bày yến tiệc linh đình đầy sơn hào hải vị. Quân của bậc trí giả cũng báo tin này cho ngài biết, mưu kế đầu độc các vua bại trận. Nhưng bậc đại sĩ đã biết nhờ con két kể lại với ngài. Ngài liền gửi lệnh bảo họ phải báo cho ngài biết ngày tổ chức đại lễ. Họ tuân lệnh. Lúc ấy, ngài nghĩ thầm, nhiều vị vua phải chết như vậy, trong lúc một kẻ có trí như ta còn sống là điều không hợp lý. Ta phải cứu giúp họ mới được. Ngài cho triệu 10.000 binh sĩ cùng quê với ngài đến và bảo họ, này các hiền hữu, có người cho ta biết, vào ngày kia, vua Chulani muốn trang hoàng ngự viên để đối ẩm cùng 101 vị vua khác. Các hiền hữu hãy đến đó. Và trước khi có người nào ngồi xuống bảo tọa dành cho các vị vua, các bạn hãy chiếm lấy chỗ danh dự kế vua Chulani, bảo chỗ này dành cho đại vương chúng thần. Khi họ hỏi, các bạn là người của ai? Xin cứ bảo họ là người của vua Vedeha. Họ sẽ la lớn lên. Sao? Trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, chúng ta đã chinh phục mọi quốc độ, mà chưa lần nào chúng ta thấy đại vương Vedeha của các người. Vị vua ấy ra sao? Hãy đi tìm chỗ vua ấy ở cuối bàn tiệc. Các bạn phải la ầm ó lên và bảo, trừ vua Brahma Datta ra, không vị vua nào cao hơn đại vương của chúng ta cả. Nếu chúng ta không tìm được bảo tọa cho đại vương của chúng ta, thì chúng ta sẽ không để yên cho quý đại vương hưởng yến tiệc đâu. Rồi cứ thế, la hét nhảy nhót khắp nơi, lấy gậy lớn đập các bình rượu, làm vung vãi thức ăn ra, để không thể nào ăn được nữa. Cứ chạy vùn vụt qua đám tiệc ấy, gây náo loạn, như thể các thần Asura, Atula đánh chiếm kinh thành của chư thiên, và gọi to lên, chúng ta là người của bậc trí giả Mahosada ở thành Mithila. Có giỏi thì cứ bắt chúng ta đi. Như thế, cho họ biết các hiền hữu đã đến đó, rồi trở về đây. Họ tuân lệnh ra đi, đem đủ 5 loại vũ khí và khởi hành. Họ vào ngự viên đã được trang hoàng, chẳng khác nào vườn Nandala, lạc viên trên thiên giới. Ngắm mọi cảnh nguy nga lộng lẫy, các bảo tọa dành cho 101 vị vua, các lọng trắng được dương lên cùng nhiều bảo vật khác. Họ làm theo lời dặn của bậc đại sĩ. Sau khi gây náo loạn giữa đám tiệc xong, họ trở về Mithila. Thị vệ của nhà vua tâu trình mọi sự việc xảy ra. Vua Brahma Datta nổi trận lôi đình vì mưu kế đầu độc các quốc vương kia đã hỏng, trong khi các quốc vương kia lại thịnh nộ vì mất uống chén rượu khải hoàn. Quân sĩ cũng thịnh nộ vì lỡ dịp chè chén thỏa thích. Vì vậy, Brahma Datta bảo các quốc vương kia, này các hiền hữu, ta hãy cùng đến Mithila chém đầu vua Vedeha, đạp chân lên đầu nó, rồi hãy trở về nâng chén khải hoàn, bảo ba quân sẵn sàng. Rồi vị vua này đi nói riêng với Kevata, này, ta sẽ bắt lấy kẻ thù đã phá hoại diệu kế này với 101 quốc vương và 18 đạo binh hùng hậu. Ta sẽ đánh chiếm kinh thành đó. Mau lên, đại sư. Nhưng lão Bà La Môn này đủ trí khôn để hiểu rằng họ sẽ không bao giờ bắt được bậc trí giả Mahosada, mà chỉ chuốc lấy nhục nhã thôi. Phải can gián vua mới được. Vì thế, lão nói, tâu đại vương, vua xứ Vedeha này không tài hùng trí dũng đâu. Mọi việc trị dân đều ở trong tay bậc trí giả Mahosada. Vị này rất thế lực. Thành Mithila được vị này bảo vệ. Chẳng khác nào con sư tử bảo vệ hang động của nó. Không ai chiếm được đâu. Chúng ta sẽ chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Đại vương đừng suy nghĩ đến việc đi đánh nữa. Nhưng vua đang điên cuồng vì tính kiêu ngạo của chiến sĩ và say sưa đi chiếm nước chư hầu. Liền kêu lên, gã ấy làm gì được? Rồi vua tiến lên cùng với 101 vị quốc vương và 18 đạo binh hùng hậu. Kevata không thể nào thuyết phục vua nghe theo mình và cho rằng cản trở vua cũng hoài công nên đành đi theo. Nhưng một đêm kia, các chiến sĩ về đến Mithila tường trình với bậc trí giả mọi việc đã xảy ra và các quân hầu mà ngài đã gửi đi phục dịch trước kia cũng nhắn tin rằng vua Chulani đang cùng 101 quốc vương tiến lên đánh bắt vua Vedeha. Vậy ngài phải đề phòng cẩn mật. Các thông điệp gửi về tới tấp. Hôm nay vua đang ở chốn này. Hôm nay họ đã đến chỗ kia. Hôm nay họ sẽ đến kinh thành. Nghe vậy, bậc đại sĩ tăng cường phòng vệ gấp đôi. Vua Vedeha nghe tin đồn đãi khắp nơi rằng vua Brahmadatta đang tiến quân đến chiếm kinh thành. Bấy giờ trời mới sẩm tối, vua Brahmadatta bao vây kinh thành bằng ánh sáng cả trăm ngàn ngọn đuốc. Vua này lại siết chặt vòng vây bằng những hàng rào voi ngựa, chiến xa và sắp đặt từng đám quân sĩ vào những khoảng cách đều nhau. Họ đứng đó la hét, búng tay, reo hò, nhảy múa, kêu gào dưới ánh sáng của ngọn đuốc và ánh phản chiếu của vũ khí. Toàn kinh thành Mithila như một đám lửa bừng sáng suốt bảy dặm. Tiếng voi ngựa, xe pháo và người ta ầm ĩ, làm mặt đất cũng muốn nứt ra. Bốn vị hiền thần nghe những làn âm thanh vang dội như thế, không biết phải xử trí ra sao, liền yết kiến vua. Tâu đại vương, có cảnh tượng đại náo loạn mà chúng thần không biết chuyện gì. Xin đại vương hỏi xem sao. Nghe vậy, vua nghĩ, chắc chắn Brahmadatta đã đến. Ngài mở cửa sổ nhìn ra. Khi ngài thấy vị vua kia đã đến thật, thì hốt hoảng bảo họ, chúng ta sắp chết rồi. Ngày mai, chắc chắn chúng sẽ giết sạch chúng ta. Vua quan cứ ngồi bàn bạc như vậy. Còn bậc đại sĩ, khi thấy vua kia đã đến, ngài oai dũng như con sư tử, sắp đặt quân phòng vệ khắp kinh thành, rồi đi lên cung điện, trấn an vua. Vái chào vua xong, ngài đứng sang một bên. Vua phấn khởi khi thấy ngài, nghĩ thầm, không ai có thể cứu ta được, trừ bậc trí giả Mahosada. Rồi vua nói với ngài như sau. Brahmadatta đã đến cùng với đám chư hầu. Đạo binh Panchala này thật vô địch. Này Mahosada, quân hầu, đầu đội, vai mang, bộ binh bao kẻ thiện chiến, sẵn sàng đi tàn sát. Một cảnh đại náo loạn, tiếng trống chiêng vang dậy ngập trời. Đây là nơi trổ tài sử dụng binh khí. Nào cờ xí, kỵ binh mặc áo giáp, chiến sĩ anh hùng thắng trận vẻ vang. Cả 10 bậc trí giả lại đây, uyên thâm trí tuệ, mưu lược thần kỳ. Và vị thứ 11 chính là Thái Hậu, đang cổ võ đạo binh Panchala. Đây là cả 101 vị vương hầu thiện chiến làm tùy tướng. Quốc độ của họ đã bị chiếm đóng. Họ đang kinh hoàng và chịu thần phục trước đạo binh của Panchala. Họ thề nguyện phụng sự vị vua này. Dù muốn dù không, họ cũng nói thẳng họ phải làm như vậy. Nay họ bắt buộc phải theo vua Panchala vì họ ở dưới quyền vua này. Kinh thành Mithila đang bị bao vây bởi đạo binh dàn trận ở ba chặng đường, tấn công vào đủ mọi mặt, thành bị bao vây mọi phía, như thể muôn sao trên trời. Này Mahosada, làm cách nào giải vây được chăng? Khi bậc đại sĩ nghe vậy, ngài nghĩ thầm, vua này quá lo sợ cho mạng sống của mình. Lương y là nơi an trú của bệnh nhân, thức ăn là nơi an trú của người đói, thức uống là nơi an trú của người khát. Nhưng chỉ mình ta là nơi an trú của vua này. Ta phải trấn an ngài mới được. Rồi chẳng khác nào, con sư tử gầm thét trên cao nguyên hồng thổ ở Tuyết Sơn. Ngài la to, xin đại vương chớ sợ, xin cứ an hưởng cảnh cung đình. Như tiểu thần thường ném hòn đất dọa con quạ, lấy cung dọa con khỉ, thần sẽ giải tán đạo quân ấy, cho chúng không còn một manh giáp nữa. Rồi ngài ngâm kệ. 73. Đại vương hãy duỗi thẳng đôi chân, mở hội vui chơi, tiệc uống ăn. Chốc lát, Brahma vua địch ấy sẽ đào tẩu bỏ mặc binh hùng. Sau khi trấn an vua, bậc trí giả ra ngoài, ban lệnh đánh chống hội khắp kinh thành, cùng với lời huấn dụ. Nghe đây, toàn dân chớ kinh sợ. Hãy sắm sửa tràng hoa, hương trầm, nước hoa, thức ăn uống, mở hội trong 7 ngày. Dân chúng muốn ở đâu tùy ý, uống rượu thật say sưa, ca múa vui chơi, gào thét, nô đùa, búng tay tùy thích. Mọi phí tổn ta sẽ chịu hết. Ta là bậc trí giả Mahosada. Hãy xem oai lực của ta đây. Cứ thế, ngài khích lệ toàn dân. Họ vâng lệnh ngài. Người bên ngoài nghe tiếng ca nhạc tưng bừng. Người ta ra vào bằng cửa hậu. Lúc bấy giờ, họ không có tục lệ bắt kẻ lạ mặt, trừ ra kẻ thù địch. Cho nên lối ra vào mở ngỏ. Do đó, những kẻ này thấy dân chúng đang mải mê, vui đùa, ca hát. Còn vua Chulani nghe tiếng ồn ào trong kinh thành, liền bảo các quần thần. Này các khanh, xem đây, quân ta bao vây kinh thành này với 18 đạo binh hùng hậu. Thế mà, dân chúng không tỏ vẻ lo âu, sợ hãi, lại còn vui chơi thỏa thích, ca hát, búng tay, nhảy nhót tưng bừng. Thế là nghĩa lý gì? Lúc ấy, các quân hầu được ngài gửi đi phục dịch ở nước ngoài trước đây, liền nói dối như sau. Tâu đại vương, chúng thần có việc vào thành bằng cửa hậu, thấy dân chúng đang mải mê vui chơi, đã hỏi, tại sao các người quá vô tâm, trành mảng, trong khi mọi quân vương toàn cõi Diêm Phù Đề đang bao vây kinh thành của các ngươi? Họ liền đáp, khi quốc vương của chúng ta còn bé, ngài có ước nguyện tổ chức hội hè, bao giờ tất cả quốc vương toàn cõi Diêm Phù Đề đến bao vây kinh thành. Bây giờ, ước nguyện đã thành, nên ngài liền ban lệnh khắp nơi, và chính ngài cũng tổ chức hội hè trong cung. Nghe vậy, vị vua này nổi trận lôi đình, gọi một đoàn quân ra ban lệnh. Hãy phân tán ra khắp kinh thành, lấp hào phá thành, san bằng tháp canh. Vào thành, chặt đầu vua Vedeha, đem đến đây cho ta.